Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 20 tháng Giêng năm 2023, thứ sáu trong tuần thứ hai mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn. Và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-gê, nghĩa là con của Thiên Lôi. Rồi đến các ông An-rê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông An-phê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người.
Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, Thánh sử Marco thuật lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn 12 người làm những môn đồ đầu tiên của Ngài. Chúa Giêsu không huấn luyện các tông đồ của Ngài theo một khóa huấn luyện ngắn hay dài hạn nào cả, mà chỉ thấy Ngài để cho các ông đi theo Ngài, sống bên cạnh Ngài mà thôi. Đây là cách huấn luyện thực tiễn, nhưng kết quả lại thực sâu đậm. Chúng ta là những người Kitô hữu, là những người theo Chúa Kitô. Có lẽ chúng ta cảm thấy thiệt thòi vì không được như các tông đồ ngày xưa, được ở với Chúa, được Chúa hướng dẫn cặn kẽ, được xem thấy phép lạ, vân vân. Nhưng thật ra, ngày nay Chúa vẫn tiếp tục giáo huấn hướng dẫn chúng ta qua giáo hội, qua lời Ngài, đặc biệt là qua những biến cố trong cuộc đời. Điều này được thể hiện rõ qua câu chuyện sau. Vào năm 1948, Xavier Denbright, người đã sáng lập tổ chức Bác Ái Kitô, trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhận được một tấm hình của một em bé gái người Đức tị nạn, tên là Rosemarie. Đằng sau bức hình có mấy hàng chữ viết về Marie. Qua đó được biết rằng Marie là con gái duy nhất của một gia đình có 5 người con, nhưng tất cả đã chết trong một cuộc chiến tranh, chỉ còn lại một mình em. Nhìn vào tấm hình với những lời ghi chú ở đằng sau, Caviden cảm động. Thế rồi cha ngồi xuống viết một bài dài để chia sẻ và khuyên những lời khuyên chân thành cho hoàn cảnh khó khăn của bé Rose. Sau đó, cha bỏ vào một lá thư kèm theo một thanh kẹo và một con búp bê nhỏ để tặng bé Rose tội nghiệp này. Ít lâu sau, cha Vidan nhận được một lá thư cảm ơn, chữ viết nguệch ngoạc nhưng gói ghém những lời đầy lòng chân thành. Tất cả những điều trên đây, với thời gian, đã chìm vào quên lãng. 17 năm sau, tức vào năm 1956, cha Vidan có dịp viếng thăm Ấn Độ. Vô tình, trên một chuyến phà, cha Vidan gặp một nữ tu người Đức. Cha muốn làm quen. Khi giới thiệu mình là linh mục tên là Vidan. Nghe đến điều này, chị nữ tu giật mình và tỏ thiện cảm. Chị liền mời vị linh mục về trại mồ côi mà chị đang làm việc để tham quan. Khi đến nơi, cha Vidan nhận thấy viện mồ côi rất nghèo nàn nhưng lại sạch sẽ. Cha cũng rất ngạc nhiên khi thấy viện mồ côi có trường học và một bệnh viện nhỏ chăm sóc miễn phí cho hàng ngàn người nghèo trong vùng. Trước khi ra về, cha Vidan được chị nữ tu trao một phong thư. Mở ra, cha Vidan ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy những dòng chữ của mình viết trước đó 17 năm và một tấm hình của một bé gái cách đây 17 năm. Thì ra, em bé Rose Marie tị nạn ngày nào, nay đã trở thành một nữ tu, dâng hiến cả cuộc đời mình để phục vụ cho người nghèo khổ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không được diễm phúc như các tông đồ của Chúa ngày xưa. Ta được nhìn thấy Chúa bằng xương bằng thịt, là theo Chúa, là sống cạnh bên Chúa. Nhưng ngày nay, Chúa vẫn luôn hằng ở bên cạnh chúng ta, và Chúa dùng những lời nói, cử chỉ, việc làm của những người xung quanh mà dạy dỗ hay khuyên bảo chúng ta. Vấn đề là, chúng ta có đủ khiêm tốn nhận ra những lời giáo huấn đó và theo Chúa hay không thôi. Chúng ta có chịu để cho lời Chúa mà chúng ta lắng nghe hàng ngày sửa đổi cõi lòng chúng ta hay không? Ước gì với việc lắng nghe lời Chúa và đón rước mình Thánh Chúa hàng ngày, chúng ta dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa và lời mời gọi của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Amen.
Con bước từng phút nhìn về tương lai, chỉ thấy nặng nề đôi vai. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, vì này con như hoa sớm của chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao, Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời, thì này con lao đao kiếp sống về giờ. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết cô hình, Chúa hiến thân mình, để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tựa ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì này con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. cùng thích con hiến dâng
đời. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Trung phương bắt đầu sứ vụ. Trưa ngày 16 tháng Giêng vừa qua, trong một lễ nghi đơn sơ, Đức Tổng giám mục Claudio Bugherotti đã bắt đầu nhiệm vụ Tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Trung phương. Đức Tổng giám mục Bugherotti người Ý, năm nay 68 tuổi, thuộc tu hội cha Nicola Mazza, thủ phong linh mục cách đây 41 năm, tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Đông phương tại Đại học Ca Foscari ở Venezia và đậu cử nhân phục vụ tại Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo và tiến sĩ các khoa Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma. Tổng giám mục từng phục vụ tại Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương từ năm 1985 và 12 năm sau được thăng phó tổng thư ký bộ này từ năm 1997. Năm 2002, ngài được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm làm Tổng giám mục sứ thần tòa thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armenia và Azerbaijan, rồi năm 2011 được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Brazil và Đức Thánh Cha Francisco cử làm sứ thần tòa thánh tại Ukraine và trong hai năm qua làm sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc. Ngày 21 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Bugherotti làm tổng trưởng kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sanfri, 80 tuổi, người Argentina gốc Ý, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, rồi sau đó làm Hồng y tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, cơ quan phụ trách 22 giáo hội Công giáo ghi lễ Đông phương kiệt nhất với tòa thánh. Lúc 12 giờ trưa thứ hai ngày 16 tháng Giêng vừa qua, tại trụ sở Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, Đức Tổng giám mục Bugherotti đã nhận sứ vụ với phần tuyên xưng đức tin trước sự hiện diện của các vị đại diện một số vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội Công giáo Đông phương cạnh tòa thánh, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Sergio Demetrio Gennaro và các nhân viên khác của bộ, cùng với các vị giám đốc các học viện Đông phương, các vị trên dòng tu Đông phương nam và nữ ở Roma.
In Mumbai, Ấn Độ. Tranh chấp được phục vụ trong giáo hội Công giáo Siro Malaba, Ấn Độ. Hôm 14 tháng Giêng vừa qua, Thượng Hội đồng Giáo hội Công giáo Siro Malaba nghi lễ Đông phương bên Ấn Độ đã kết thúc sau 6 ngày nhóm họp, nhưng không đạt tới một sự đồng thuận mới về cách thức cử hành thánh lễ. Cuộc tranh chấp này đã kéo dài từ 25 năm qua. Giáo hội này tập trung ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, và hiện có hơn 4 triệu tín hữu trong và ngoài nước, đứng thứ hai sau Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương. Từ cuối thập niên 1998, giáo hội Siro Malaba bị chia rẽ về cách thức cử hành thánh lễ. Một số theo cách cử hành, trong đó chủ tế quay mặt về giáo dân, một số khác cử hành theo cách thức vị chủ tế quay mặt lên bàn thờ. Năm 1999, các giám mục thỏa thuận công thức dung hợp. Trong phần phục vụ lời Chúa, tức là phần đầu của thánh lễ, chủ tế quay mặt về giáo dân và đến phần phục vụ thánh thể thì quay lên bàn thờ. Tuy nhiên, một số phần tử của giáo hội từ chối công thức này, đặc biệt là tổng giáo phận Ernakulam Agamali, là giáo phận lớn nhất trong toàn giáo hội nghi lễ này, với khoảng nửa triệu tín hữu. Tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha qua bộ các giáo hội công giáo đồng phường đã can thiệp và nhấn mạnh về sự thống nhất phục vụ dựa trên công thức dung hợp hồi năm 1999 như vừa nói trên. Quy luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, nỗ lực áp dụng gặp sự chống đối với các cuộc xuống đường, tuyệt thực, đốc thư mục vụ của Đức Giám mục, đốc hình nộp Đức Hồng y tổng giám mục trưởng John Allen Cherry, giáo chủ của giáo hội này. Trước lễ Giáng sinh vừa qua, một cuộc hỗn chiến về thánh lễ đã xảy ra tại một nhà thờ chính tòa ở miền Nam Ấn Độ, đến độ cảnh sát được gọi tới để giải tán đám đông, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Đứng trước sự thất bại của Thượng Hội đồng Giáo mục Siro Malaba trong việc giải quyết tranh chấp này, Đức Hồng y Allen Cherry công bố tuyên ngôn nhấn mạnh rằng chỉ có các giám mục và tòa thánh có thể đưa ra những quyết định về phục vụ, và các cuộc thảo luận tương lai phải lấy sự thống nhất phục vụ như điểm khởi hành. Đức Hồng y cũng thông báo một ủy ban 6 giám mục được thành lập để nghiên cứu về vấn đề này, kể cả các cuộc thảo luận với những người chống đối và người ủng hộ việc thống nhất cách cử hành thánh lễ, các thành viên của Hội đồng Trung ương của Giáo hội Siro Malaba và đại diện giáo dân.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Giới trẻ và giáo lý viên họp mặt chúc Tết quý Đức Cha. Sáng Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng vừa qua, hơn 1.400 anh chị đại diện cho giới trẻ, giáo lý viên, huynh trưởng của giáo phận Xuân Lộc đã quy tụ tại trung tâm hành hương núi cuối để cùng gặp gỡ nhau và chúc Tết quý Đức Cha giáo phận. Cùng hiện diện đồng hành với các anh chị em giới trẻ và giáo lý viên huynh trưởng trong ngày này có cha Doan Phan Công Chính, đặc trách giới trẻ giáo phận, cha Giuse Đỗ Đức Trí, đặc trách huấn giáo thiếu nhi giáo phận và cha Giuse Phạm Quốc Thường, phó đặc trách huấn giáo thiếu nhi giáo phận. Sau những thời khắc gặp gỡ và giao lưu, các anh chị giới trẻ và giáo lý viên huynh trưởng đã đón chào và gặp gỡ đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận. Trong 45 phút gặp gỡ sau đó, đức cha giáo phận đã nói về chủ đề mục vụ năm 2023, hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ nơi giáo xứ, gia đình, hội đoàn, như đức cha đã đề cập đến trong thư chung gửi cho tòa giáo phận. Tiếp theo đó, ban mục vụ giới trẻ đã đại diện các tham dự viên chúc xuân đức cha chánh giáo phận, đức cha cố Đa Minh và đức cha cố Giuse trong năm mới Quý Mão 2023 này. Chương trình được chuyển tiếp với bài chia sẻ của cha Francisco Salesio Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh về chủ đề hiệp hành, nhằm khơi gợi thêm những suy tư cho những người trẻ, cũng như anh chị em giáo lý viên, huynh trưởng về sự hiệp hành mà họ đang được mời gọi sống trong tiến trình hiệp hành của giáo hội, ngay tại giáo hội địa phương nơi xuân lập này. Vào lúc 10:45, mọi người có giờ chọn thánh thể chung tạ ơn do cha tổng đại diện Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh cử hành. Sau khi kết thúc giờ chọn thánh thể, ban giáo lý viên huynh trưởng thay mặt ban mục vụ giới trẻ đã chúc xuân đến cha tổng đại diện đức ông Vinh Sơn và quý cha đặc trách cha Francisco Salesio. Trong lời bắt từ, cha tổng đại diện cũng chúc mọi người năm mới Quý Mão nhiều hồng ân Thiên Chúa, đồng thời thay mặt đức cha Doan trao tặng những phong bao lì xì cùng với lộc xuân thật ý nghĩa đến mọi thành phần tham dự ngày họp mặt.
Tin tổng giáo phận Palermo, 10.000 tín hữu dự lễ an táng thầy Giacomo Conte. Vào lúc 10:30 sáng 17 tháng Giêng vừa qua, đức tổng giám mục Corrado Lorenzese, tổng giám mục giáo phận Palermo, phụ phụ đảo Sicilia, Nam Ý, đã chủ sự thánh lễ an táng thầy Giacomo Conte, một thừa sai giáo dân tông đồ bác ái, qua đời hôm 12 tháng Giêng vừa qua, lúc mới 59 tuổi. Đồng tế trong thánh lễ có hàng chục giám mục và đông đảo các linh mục trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu trong và ngoài nhà thờ chính tòa địa phương, trong đó có nhiều người nghèo thầy đã giúp đỡ cùng với những người thiện nguyện và chính quyền địa phương. Thầy Giacomo Conte sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Palermo. Sau những năm tháng sống hưởng thụ và vui chơi, anh cảm thấy băn khoăn bất an trong tâm hồn trước những bất công xã hội mà anh chứng kiến hàng ngày, sự trống rỗng trong cuộc sống, sự vắng bóng của các giá trị. Năm 26 tuổi, anh từ bỏ mọi sự, sống như một ẩn sĩ và lữ hành, bắt đầu tìm kiếm tự do và an bình đích thực và theo gương Thánh Francisco Assisi. Anh cho đi tất cả những gì mình có và đi đến nhiều nơi khác. Về sau, thầy Giacomo Conte trở lại Palermo, dấn thân phục vụ và giúp đỡ những người vô gia cư sống và giúp đỡ họ. Năm 1993, cùng với cha Giuseppe Vitrano, thầy Conte thiết lập tổ chức gọi là Giáo đoàn Hy vọng và Bác ái, trợ giúp và đón tiếp hơn 600 người vô gia cư và di dân trong hàng chục ngôi nhà. Cuối tháng 6 năm ngoái, thầy cho biết mình bị ung thư ruột già. Nửa năm sau đó, thầy qua đời vì bệnh này. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, trong một sứ điệp gửi đến đức tổng giám mục giáo phận Palermo, đã mô tả thầy Giacomo Conte là một người say mê Chúa Kitô và sứ điệp của thầy tiếp tục là một lời ngôn sứ cho thế giới ngày nay. Đức Hồng Y chia buồn tha thiết vì sự ra đi của một người trong một xã hội, trong đó người ta tìm kiếm hạnh phúc cá nhân, đã nhắc nhở rằng hạnh phúc đích thực là dành thời giờ cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị gạt bỏ. Đức Hồng Y Zuppi cũng nhấn mạnh rằng gia sản quý giá thầy Giacomo Conte để lại cần được đón nhận và tiếp tục, đó là tình yêu thương của thầy đối với những người vô cùng, sự chọn lựa tìm kiếm những câu trả lời để không bao giờ trở nên quen thuộc với nghèo đói của những người túng thiếu, sự đón tiếp khôn ngoan và quảng đại. Về phần cha Vitrano, trong lễ an táng, cha đã mời gọi những người thiện nguyện đã cộng tác với thầy Piero Conte hãy can đảm tiếp tục công việc của thầy, và cha cũng kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của thầy với những người vô gia cư tại nhà ga xe lửa ở Palermo, từ đó nảy sinh giáo đoàn hy vọng và bác ái.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với giáo hội Pentecostal Congo. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với giáo hội Tin Lành Pentecostal bị khủng bố tầm thánh đường trong buổi lễ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng vừa qua, làm cho 17 người chết và 40 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến mục sư André Bukinjoa Bolikape, chủ tịch giáo hội Chúa Kitô ở Congo, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Giáo hoàng Francisco đau buồn khi hay tin vụ khủng bố chống một thánh đường Pentecostal tại thành phố Kasindi làm cho những người vô tội phải thiệt mạng. Ngài bày tỏ tâm tình cảm thông và gần gũi với tất cả các gia đình bị thương tổn nặng nề vì thảm trạng này. Trong kinh nguyện, Đức Thánh Cha phó thác những người quá cố và những người bị thương cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài khẩn cầu Chúa Kitô, Chúa sự sống, để những người sầu khổ tìm được an ủi và lòng tín thác nơi Thiên Chúa và xin ơn bình an cho họ. Tin Toulon, Pháp Quốc. Nữ tu André Van Dong, người cao niên nhất thế giới qua đời. Người cao niên nhất thế giới, nữ tu André Van Dong đã qua đời hôm 17 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ gần 119 tuổi. Nữ tu André Van Dong, tục danh là Lucille Van Dong, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Alès thuộc tỉnh Gard, miền Nam Pháp. Năm nay 12 tuổi, chị bắt đầu làm thuê trong các gia đình và sau là nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ, có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi nổi tiếng của Pháp. Sau Thế chiến thứ hai, chị phục vụ các em cô nhi tại nhà thương Vichy ở Paris. Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa và năm 1944, chị gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo tại Paris. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon, miền Nam Pháp. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn nhưng rất tỉnh táo. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, ông David Tavella, phát ngôn viên nhà dưỡng lão Thánh Catherine Labouret, nơi nữ tu Van Dong cư ngụ, cho biết chị qua đời trong giấc ngủ lúc 2 giờ sáng hôm đó. Cách đây 2 năm, ngày 16 tháng Giêng năm 2021, chị Van Dong bị dương tính coronavirus nên phải cách ly với những người khác trong nhà dưỡng lão nhưng không có triệu chứng. Ký giả của đài truyền hình BFM ở Pháp hồi đó hỏi chị André xem chị có sợ COVID-19 hay không. Chị đáp, không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết. Tôi hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em, nhưng tôi muốn ở nơi khác cùng với anh tôi, ông bà của tôi. Nữ tu André Van Dong đã trải qua 10 triều đại giáo hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp. Sau khi bà Cam Tanaka, người Nhật, qua đời năm ngoái hưởng thọ 119 tuổi, nữ tu André Van Dong được sách Guinness ghi các kỷ lục xếp chị là phụ nữ cao tuổi nhất thế giới. Từ tháng 10 năm 2017, nữ tu André cũng là phụ nữ người Pháp lớn tuổi nhất, và từ tháng 6 năm 2019, chị là phụ nữ Âu Châu cao niên nhất.
Thank you.
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Con xin tạ ơn những phúc ân Chúa ban cho. Một đời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình.
Người đàn ông làm nghề quét dọn vệ sinh, sống với đứa con trai nhỏ ở một căn nhà ọp ẹp trong khu ổ chuột. Dù nghèo, anh vẫn cố gắng làm việc để cho con trai mình được đi học. Và năm nay, cậu bé được lên lớp 4. Ngày khai trường của con trai sắp đến, nhưng anh vẫn chưa dành dụm đủ tiền để mua cho con mình một đôi giày mới để đến trường. Ngày nào thằng bé cũng cầu nhau than phiền về đôi giày rách và cứ đòi bố phải mua giày mới cho mình. Một buổi sáng, khi anh đang ngồi bên đường với tấm giấy carton có dòng chữ nhận dọn dẹp nhà cửa, có một người phụ nữ tiến đến, ngỏ ý mời anh đến dọn nhà giúp bà. Hết sức vui mừng vì tìm được việc làm, người đàn ông lập tức đứng dậy đi theo người phụ nữ. Họ đi qua hai dãy phố và dừng lại trước một ngôi nhà khá xinh xắn và sang trọng. Người đàn ông mừng thầm trong bụng và nghĩ rằng sau khi làm việc cho người phụ nữ khá giả này, chắc mình sẽ có được một món tiền kha khá để mua giày mới cho con. Người phụ nữ nhờ anh quét dọn nhà ăn, phòng khách và lau các cửa sổ. Còn bà thì vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho đứa con trai nhỏ, trạc cỡ con trai của anh, đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cậu bé ấy bị tật đôi chân. Trong khi người đàn ông làm việc, cậu bé ấy cứ lăn chiếc xe theo anh và hỏi han về cuộc sống của anh. Sau khi nghe biết anh có một đứa con trai cũng trạc cỡ tuổi cậu, và anh không có tiền để mua một đôi giày mới cho con trai đi học, cậu bé ấy đã đẩy chiếc xe lăn tiến tới chiếc bàn nhỏ của mình, cầm lấy chiếc hộp ở đó trao cho người đàn ông và nói: "Cháu muốn tặng cho con trai của bác đôi giày này. Mẹ cháu vừa tặng cháu vào hôm sinh nhật của cháu. Nhưng bác thấy đó, cháu sẽ không bao giờ có dịp để mang đôi giày này đâu. Cháu sẽ rất vui và biết ơn bác khi đôi giày này sẽ được mang đi đến trường học nhờ đôi chân lành lặn của một bạn nhỏ khác." Người đàn ông xúc động nhận đôi giày từ tay cậu bé và thì thầm: "Cảm ơn cháu." Trở về nhà, ông trao đôi giày cho con trai và nói: "Con trai à, đừng bao giờ cầu nhau than phiền vì con không có được một đôi giày mới. Nhưng hãy tạ ơn Chúa vì con có được một đôi chân lành lặn. Bởi vì đã có một bạn nhỏ như con rất vui khi đôi giày này được đến trường nhờ một đôi chân lành lặn khác." Quý vị và các bạn thân mến, khi không nhận ra được điều mình đang có là ước mơ của người khác, người ta sẽ không thể sống trong niềm vui và tâm tình biết ơn. Cậu bé nhà nghèo có đôi chân lành lặn đã cảm thấy buồn bã và than phiền vì mình không có được đôi giày mới. Trái lại, cậu bé có đôi giày mới nhưng không có đôi chân lành lặn lại không hề cảm thấy bực bội, khó chịu khi không được mang giày, mà lại cảm thấy vui và đầy lòng biết ơn khi người có đôi chân lành lặn, có thể mang đôi giày ấy thay cho mình. Hài lòng với những gì mình có, cho dù đó là điều may mắn hay bất hạnh, là điều mình mong muốn hay trái ý, và đón nhận tất cả với tâm tình biết ơn, sẽ giúp con người sống trong niềm vui và bình an, và còn có thể chia sẻ sự bình an và niềm vui của mình cho người khác. Nhiều năm đã qua, và giờ đây, một năm nữa lại trôi qua. Nhìn lại cuộc đời mình với bao điều được mất, hơn thua, hay dở, thành công và thất bại, chúng ta thường có tâm tình tri ân Chúa, biết ơn người, hay chỉ có những lời than thở ai oán. Thật là dễ để nhớ đến Chúa và tạ ơn Chúa khi chúng ta được Chúa ban cho những điều tốt lành mà mình mong muốn. Nhưng thật khó để đến với Chúa và nói lời tạ ơn khi đối diện với những đau khổ, thất bại và cay đắng. Không có gì là khó để nói lời cảm ơn cha mẹ, anh chị em, bạn hữu và những người xung quanh khi họ làm điều tốt cho chúng ta và yêu thương chúng ta. Nhưng có biết bao để thốt lên lời cảm ơn những người đã đối xử tệ và gây đau khổ cho mình. Khi chưa vượt ra khỏi cách hành xử theo cảm xúc tự nhiên đó, chúng ta sẽ đánh mất nhiều cơ hội cảm nếm được sự bình an và niềm vui sâu xa trong tâm hồn. Thánh Phaolô Tông Đồ đã chỉ cho chúng ta một bí quyết để có thể sống bình an và hạnh phúc. Đó là hãy luôn sống tâm tình biết ơn. Ngài khuyên chúng ta hãy luôn vui mừng và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn nhận ra được tình thương và ơn lành của Chúa nơi những gì người ban tặng cho chúng ta, cho con người và vũ trụ, để luôn sống trong niềm tri ân và cảm tạ Chúa suốt cả cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã luôn âm thầm che chở và ban muôn hồng ân cho chúng con trong một năm qua. Và giờ đây, Chúa lại ban cho chúng con thêm một năm mới. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn trong năm mới này, để cuộc đời của chúng con mãi mãi là bài ca tạ ơn Chúa. Amen.
Một lời con xin tạ ơn những phúc ơn Chúa ban cho. Một lời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.